Lời Chúa, Chúa Nhật Lễ Lá, tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu, ngày 29 tháng 3, 2026. Thưa anh chị và các bạn, hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào tuần thánh và cũng đang ở trong những ngày cuối của những tuần tĩnh tâm mùa chay, chuẩn bị mừng Chúa Phục Sinh với chủ đề
Con đường tín thác.
Với chủ đề
Con đường tín thác.
Với chủ đề
Con đường tín thác.
Thưa anh chị em và các bạn, ước mong mỗi người chúng ta tha thiết cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần đến với chúng ta trong những ngày cuối của những ngày tĩnh tâm này, và cầu nguyện để cho nếu những anh chị em nào bận rộn hoặc khô khan nguội lạnh chưa đến được những ngày tĩnh tâm thì ít nhất còn 3 ngày cuối, thứ hai, thứ ba, thứ tư tuần thánh, các bạn hãy cố gắng mời các bạn ấy vào tĩnh tâm với chúng ta để chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa Phục Sinh. Ngày Chúa Nhật Lễ Lá thì có nghi thức rước lá. Từ phía cuối nhà thờ đi lên, mỗi người cầm một cành lá ở trong tay, như anh em thấy trên đây. Chủ tế sẽ cầm một cành lá lớn tùy theo cách trang trí của mỗi nơi. Lá ấy sau khi làm phép, mọi người sẽ đưa về nhà, cắm ở trong nhà của mình, để xin Chúa gìn giữ khỏi ma quỷ, khỏi sự giữ quấy phá gia đình của mình. Và cũng lá ấy các nhà thờ sẽ giữ lại để năm sau sẽ dùng vào thứ tư lễ tro, đốt những lá này thành tro để sức cho trên đầu. Và ngày hôm nay lời Chúa có bài đọc 1, bài đọc 2, sau đó là bài thương khó Chúa Giêsu. Thưa anh chị em và các bạn, bài thương khó Chúa Giêsu có 5A, 5B và 5C dài. Cho nên chúng tôi thay vì đọc bài dài ấy, sẽ đọc bài thương phúc âm khi mà rước lá. Tại vì trước khi làm rước lá, sẽ làm phép lá. Rồi sau đó chủ tế sẽ đọc bài phúc âm khi mà kiệu lá. Trước khi kiệu lá, có bài phúc âm 5A, 5B và 5C. Chúng tôi chọn bài tin mừng trước khi kiệu lá 5A. Mình xem và các bạn cùng lắng nghe lời Chúa. Chúa Nhật Lễ Lá 5A, bài đọc 1. Trích sách ngôn sứ Isaiah chương 50 câu 4 đến câu 7.
Trích sách tiên tri Isaiah. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng người đánh thức tôi, người thức tỉnh tai tôi để nghe lời người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi, mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn. Nên tôi trơ mặt chai như đá. Tôi biết, tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Người giữ vững thiên thu trên muôn sông biển mênh. chẳng đôi cha điều hòa, tay không vương bận huyên nhớ. Cuộc sống muôn nan vui, tuân theo luật pháp Chúa trời.
Mở bài đọc 2 trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippê, chương 2, câu 6 đến câu 11.
Trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippê. Chúa Giêsu Kitô, tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Vì chúng ta lấy cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập tự. Chính vì thế Thiên Chúa đã gieo tốt người và tặng ban danh hiệu trôi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.
Như chúng tôi đã nói, tin mừng có 5A, 5B và 5C, thuật lại cuộc thương khó của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Những bài đọc dài, cho nên chị em sẽ nghe trong thánh lễ, chắc chắn anh em sẽ đi lễ ngày Chúa Nhật lễ lá. Bây giờ thì mời chị em lắng nghe bài tin mừng 5A, đọc trước khi kiệu lá. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 21 câu 1 đến câu 11. Mấy ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu và các môn đệ đến gần thành Jerusalem và tới làng Bethphage phía núi Ô-liu. Bấy giờ, Đức Giêsu sai hai môn đệ và bảo: "Các anh đi vào làng trước mặt kia và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó, có con lừa con bên cạnh. Các anh cởi dây ra và dắt về cho thầy. Nếu có ai nói gì với các anh, thì trả lời là Chúa cần đến chúng. Người sẽ gửi lại ngay." Sự việc đó xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ: "Hãy bảo thiếu nữ Sion, khi đức vua của ngươi đang đến với ngươi, hiền hậu ngồi trên lưng lừa. Lưng lừa con là con của một con vật chở đồ." Các môn đệ ra đi và làm theo lời Đức Giêsu đã truyền. Các ông dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng, và Đức Giêsu cưỡi lên. Một đám người rất đông cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường. Một số khác lại chặt lá mà rải lên lối đi. Dân chúng, người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy, hoan hô con vua David, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa, hoan hô trên các tầng trời. Khi Đức Giêsu vào Jerusalem, cả thành náo động và thiên hạ bảo nhau: "Ông này là ai vậy?" Dân chúng trả lời: "Ngôn sứ Giêsu, người Nazareth, xứ Galilê đấy." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay chúng ta bước vào tuần thánh với Chúa Nhật lễ lá. Người ta thường nói, cuộc đời giống như một cuốn phim dài, có lúc cao trào, có lúc bi thương. Đúng, cuộc đời mỗi người chúng ta đều là như vậy. Chẳng có ai lúc nào cũng cao trào, lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng đường đời bằng phẳng. Có lúc lên voi rồi có lúc xuống chó. Cuộc đời mỗi người chúng ta đều là như thế. Tin mừng ngày hôm nay cũng vậy, bắt đầu bằng tiếng hò reo Hosanna, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, khi Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Nhưng nếu chúng ta nghe trình thuật thương khó, bài đọc dài, thì chúng ta sẽ thấy kết thúc bằng tiếng la ó, đóng đinh nó vào thập giá. Chúa Nhật lễ lá, Chúa Giêsu vào thành. Nhưng mà anh chị em nghe Chúa Giêsu vào thành là người ta tung hô là con vua David, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô trên các tầng trời. Và với một lời tung hô như thế, với những lời hoan hô rầm trời như thế, người ta tưởng tượng ra đấng mà đến, nhân dân Chúa mà đến thì phải xé trời mà đến, phải không? Phải đi vào những chiếc xe đặc chủng như là những tổng thống Mỹ hay là những ông chủ tịch đi đâu, phải có một đoàn xe mở đường hộ tống, rồi có xe chống đạn, xe mà để chế riêng cho tổng thống ngồi, đúng không? Rồi là hai bên thì có đoàn hộ tống để bảo vệ những nhân vật VIP, sẵn sàng nếu mà có ai bắn lén hay là có đạn nó trúng thì những vệ sĩ ấy, những người bảo vệ ấy phải lấy thân mình mà che chắn cho tổng thống. Thấy súng nó bắn tới, không phải là mình bắn hay là chống lại cái súng hay người bắn đó, nhưng mà phải lấy thân mình, phải chấp nhận như vậy, lấy thân mình che chắn để mình có thể chết và tổng thống hay là nhân vật quan trọng ấy phải được sống. Đó là những người gọi là vệ sĩ liều mình để bảo vệ những nhân vật mà mình có bổn phận phải bảo vệ. Rồi sau đó mới tìm cách để mà đánh chặn cái người ám sát kia. Nhưng mà thấy súng giơ ra thì phải bảo vệ trước rồi mới chống. Chứ không phải chống rồi mới bảo vệ. Chống không chống kịp thì nó bắn chúng. Nhưng mà Đức Giêsu chúng ta thấy là không cưỡi trên một cái xe đặc chủng hay là một cái chuyên cơ, một máy bay đặc biệt, mà lại là: "Này, anh vào làng, thấy một người dắt con lừa mẹ, rồi có con lừa con bên cạnh, dắt nó và cầm về đây, đưa nó về đây, nói là thầy mượn rồi sẽ trả lại ngay." Rồi người ta dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng, rồi Chúa Giêsu cưỡi lên. Và Chúa Giêsu cưỡi lên cũng không phải một rừng người, hàng người như là các nhân vật quan trọng đi đâu, hay là Đức Cha đi phép thêm sức, hay đến kinh lý thì các em thiếu nhi mặc quần áo nghiêm chỉnh, các ông các bà đứng cầm cờ phất phất vào, rồi có đội kèn tan 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 tan, rồi có nơi thì trải thảm, rồi Đức Cha hay là những nhân vật quan trọng bước trên tấm thảm mới đi vào. Còn đây người ta lấy lá, người ta rải xuống đường. Người ta lấy sốt sáng thì lấy áo choàng trải xuống mặt đường. Kẻ trước người sau reo hò vang dậy. Cái cách thức mà Chúa Giêsu vào thành như là một con người mà kìa, Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi. Hiền hậu, ngồi trên lưng lừa. Trên lưng lừa con là con của một con vật chở đầu. Đấy, chuyên cơ đấy, xe đặc chủng đấy. Để Đức Giêsu, nhân vật tối quan trọng, vua trên hết các vua, chúa trên hết các chúa, lại khiêm tốn và hiền lành như vậy. Cỡi trên một con lừa con của con lừa mẹ. Hiền lành như thế, khiêm tốn như thế, làm cho tôi suy nghĩ đến những nhân vật quan trọng trong giáo hội và xã hội, hoàn toàn ngược lại. Đi đến đâu cũng tiền hô hậu ủng, đi đến đâu cũng cờ quạt trống phách, người kèn trống tưng bừng. Thậm chí đến những giáo điểm truyền giáo mà cũng phải có thải trải thảm, rồi cũng phải phất cờ nữa. Nó hoàn toàn nó nghịch. Hay là đi đến giáo điểm mở cửa ô tô, đến ngay sát cửa nhà thờ, bước xuống chễm chệ lên làm lễ. Lễ xong thì xe ô tô cũng chạy sát vào cửa, rồi có vệ sĩ ra mở cửa mời cha lên đưa về. Kệ dân chúng nghèo khổ lóp ngóp chạy theo, muốn gặp cũng chẳng được gặp. Mà đó là chuyện có thật xảy ra trước mắt tôi. Mà dân chúng thì đập cửa bảo, đến đi truyền giáo mà như vậy ư. Thì thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong năm loan báo tin mừng. Mà những người được đi loan báo tin mừng phải là những người như Đức Giêsu, hiền lành và khiêm nhường. Và gần gũi với người dân. Người dân nó lấy lá, nó chặt, nó rải, nó vui mừng, nó tung hô. Đón tiếp vua các vua, vua trên các tầng trời mà như vậy. Còn mình cũng chỉ là người phàm thôi, người trần mắt thịt thôi. Được Chúa đặt gọi, được giáo hội đặt lên hay xã hội bầu cho mình làm người mà Chúa nói càng làm người đầu, càng phải là người hầu hạ anh chị em mình. Như thầy là Chúa mà còn rửa chân cho anh em hãy rửa chân cho nhau, chứ đâu phải bắt người khác phải tung hô mình, phải nghênh đón mình một cách trịnh trọng, và khi đứng cả tiếng đồng hồ dưới trời nắng chang chang cầm cái cờ chờ, rồi khi nhân vật ấy đến, nhân vị ấy đến, đấng bậc ấy đến thì đón tiếp, phất cờ rồi hô đủ mọi thứ. Đứng có khi đói, có khi nắng, tôi đã phải đứng như vậy rồi. Có khi cả tiếng đồng hồ, thằng bé thiếu nhi mà cầm cờ phất phất, mỏi tay, rã họng, chưa thấy tới. Rồi lúc tới phất xong đi ngang qua thôi, có thấy được cái gì đâu. Chả hiểu mình phải làm sao mà phải khổ phải như vậy. Người ta cũng là người, mình là người, sao mình phải khổ, phải đón người ta như thế. Tôi cứ tưởng là đón Chúa hay gì chứ đâu có thấy gì đâu. Thì tâm hồn đơn sơ của tôi ngày xưa còn bé đã thấy như vậy. Càng lớn lên tôi càng thấy nó cứ như thế. Có khi nó càng long trọng hơn chứ nó không bớt đi. Và không cho người ta thấy một Đức Giêsu vua các vua, chúa các chúa, hiền lành và khiêm nhường. Thời Đức Thánh Cha Phanxicô, Ngài là một cử chỉ rất đẹp. Đó là không sử dụng một cái xe hơi sang trọng, người ta đưa đến, người ta nói không. Đổ cho tôi cái xe bình thường như các giám mục khác. Ngài cũng khuyên tất cả các giám mục là không nên sử dụng một chiếc xe sang trọng. Bán nó đi, mua chiếc xe bình thường, chạy tốt là được rồi. Không cần phải là mô đen, không cần phải là hợp thời, không cần phải là xe đời nổi tiếng, của những hãng nổi tiếng, không cần. Và Ngài ra lệnh cho các giám mục phải làm như thế, và Ngài làm gương như thế. Thì thưa anh chị em và các bạn, hôm nay mình rước Chúa vào trong tâm hồn của mình. Mình rước bằng cách nào đây? Nếu mà mình được chọn một vai trong đoạn tin mừng này, thì anh chị em muốn làm ai? Là người dân cầm lá tung hô? Hay là nếu đọc trong trình đoạt tin mừng là ông Phêrô hơi run sợ? Hay là một chú lừa ngoan ngoãn chở Chúa vào thành? Bạn muốn đóng vai nào? Con lừa chở Chúa, người dân cầm lá tung hô, hay là một Phêrô run sợ, hay là quân giữ đi tìm bắt Chúa? Bạn muốn đóng vai nào? Quân giữ. Mấy này không dám nói, nhưng mà có lẽ một ông dám nói sự thật. Dám nói sự thật. Chúng ta là những quân giữ. Quân giữ ngày hôm nay đi bắt Chúa. Dĩ nhiên chẳng phải là Chúa Giêsu mà các bạn thấy trên tượng đấy, mà là Chúa Giêsu hiện thân nơi những con người nhỏ bé, những con người thấp cổ bé miệng, những con người nghèo hèn, ốm đau bệnh tật, mà các bạn là những người mà dửng dưng với họ, hay là bắt nạt họ, hay là thị uy với họ, vì các bạn là những người có chức có quyền. Cho nên trong gọi là tấn tuồng thương khó hôm nay, chúng ta thấy là một bi kịch và lòng thương xót. Nếu đọc trình thuật cuộc thương khó của Chúa, ta thấy đó là một bi kịch và lòng thương xót. Thứ nhất, ta thấy sự phản bội và yếu đuối. Giu-đa bán Chúa với bao nhiêu? Bao nhiêu cây, bao nhiêu đô? Có 30 đồng bạc mà thôi. Giu-đa bán Chúa chỉ có 30 đồng bạc mà thôi. Còn các tông đồ thì lại ngủ quên trong vườn cây dầu. Các con không thức nổi với thầy một giờ hay sao? Linh hồn thầy buồn đến chết được. Ấy vậy mà chả có cái ba môn đệ thân tín nhất dắt nó vào vườn cây dầu để nó an ủi mình, thì thằng nào cũng ngủ gà ngủ gật. Rồi sau đó, khi bị bắt rồi thì các môn đệ bỏ trốn hết. Còn Phêrô thì chối Chúa mấy lần? Ba lần. Rồi đám đông thay đổi thái độ đến chóng mặt. Bài tin mừng lúc kiệu lá, ta thấy dân tung hô chúc tụng Đức Nhân Dân Chúa mà đến hoan hô trên các tầng trời. Rồi trong trình đoạt thương khó thì đóng đinh nó vào thập giá, đóng đinh nó vào
thập giá,
cho chúng ta thấy tất cả sự yếu đuối của con người. Nhưng chính trong sự yếu đuối ấy thì lòng thương xót của Chúa lại tỏa sáng. Lòng thương xót Chúa tỏa sáng nơi thập giá. Thập giá không phải là dấu chấm hết, mà là dấu chấm mở, chứ không phải chấm hết. Chấm mở, Chúa Giêsu chết là dấu chấm, để mở ra cánh cửa lòng thương xót cho nhân loại là dấu mở. Cho nên thập giá là dấu chấm mở. Chúa Giêsu chết để mở cánh cửa lòng thương xót cho nhân loại. Vì thế mà Chúa nói, mỗi 3 giờ chiều con hãy khẩn nài lòng thương xót của ta. Đó là giờ lòng thương xót vinh thắng phép công bằng. Đó là giờ mà cửa trời mở rộng, trái tim bị đâm thâu không bao giờ khép lại, và ơn phúc tuôn trào tràn từ lòng thương xót Chúa. Giờ của lòng thương xót 3 giờ chiều mỗi ngày. Thánh Faustina viết trong nhật ký số 699 như thế này. Chúa nói, linh hồn nào tín thác vào lòng thương xót của ta sẽ không bị hư mất. Linh hồn nào tín thác vào lòng thương xót của ta sẽ không bị hư mất. Tín thác vào lòng thương xót của Chúa không phải chỉ là tuyên xưng trên môi miệng, lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Bạn có thể hét rất to con tín thác vào Chúa, nhưng điều quan trọng nhất đây là khi gặp thực tế của cuộc sống, gặp khó khăn, thử thách, đau khổ như Chúa Giêsu bị các môn đệ bỏ rơi, bị bán, đệ tử bán thầy, đệ tử chối thầy. Dân chúng thì lật lọng, nay trắng mai đen. Vậy mà Chúa Giêsu vẫn lạy cha con, phó thác linh hồn con trong tay cha. Đó là lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Là dù các bạn có gặp những cảnh bi thương nhất, tối tăm nhất, cùng cực nhất, thì các bạn vẫn tin rằng là Chúa vẫn đang ở với các bạn, Chúa vẫn yêu thương bạn, và Chúa đang cùng chịu đau khổ với các bạn như Chúa đã chịu đau khổ mà các bạn nghe trong trình thuật thương khó. Và bạn vẫn nói với Chúa rằng lạy Chúa Giêsu, dù như thế nào con vẫn tín thác vào Chúa. Như Chúa Giêsu nói với Chúa Cha, lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Đó là chìa khóa. Chìa khóa để mình được cứu độ, đó là tín thác, linh hồn nào tín thác vào lòng thương xót của ta sẽ không bị hư mất. Chìa khóa đó là tín thác khi mọi sự sụp đổ, khi không còn một chỗ nào để bám víu, thì vẫn còn một cái phao, đó là lòng Chúa thương xót. Khi mọi người bỏ rơi các bạn hết thì vẫn có một đấng luôn ở bên cạnh và nói ta vẫn ở bên con, để cùng chịu đau khổ với con, cùng bị phản bội với con, như ta đã từng bị đau khổ, đã từng bị phản bội, đã từng bị ruồng rẫy. Thưa anh chị và các bạn, mình thực hành lòng thương xót trong ngày lễ lá là như thế nào? Trong gia đình, khi mà vợ chồng cãi nhau, thay vì đóng đinh nhau bằng lời nói nặng nề, chua cay, gắt gỏng, bực bỏ khó chịu, khi mà chúng ta cãi nhau, khi ta cảm thấy có điều không hài lòng nhau, đừng đóng đinh nhau bằng những lời ấy, mà hãy gỡ cái đinh ấy ra bằng sự tha thứ, chấp nhận. Như trong bài đọc 1, tôi đưa mặt ra cho người ta đánh, tôi dơ mặt cho người ta dịch râu, ta vả, tôi trơ mặt ra, vì tôi biết rằng có Chúa ở cùng tôi, có Chúa bênh đỡ tôi. Bài đọc 1 nói như thế. Vậy thì khi các bạn gặp đau khổ thử thách thì các bạn cũng cứ trơ mặt ra. Đi theo con đường lòng thương xót Chúa là có lúc phải trơ mặt ra. Tôi trơ mặt ra cho người ta muốn sỉ nhục gì, muốn bêu rếu gì, muốn đổ vạ cáo gian thì tôi cứ trơ mặt ra. Vì có Chúa bảo vệ tôi, có Chúa che chở tôi và Chúa nói kệ người ta muốn nói gì thì nói, người ta muốn làm gì thì làm. Cứ để đó, nếu cần ta sẽ can thiệp cho con. Con không phải bận tâm, cứ tiếp tục làm công việc là đi loan truyền lòng thương xót Chúa đi. Trong công việc cũng vậy. Khi các bạn ở trong công ty, khi bạn ở trong cộng đoàn, anh em sống chung với nhau, có khi bị chơi xấu, thì thay vì trả đũa, hãy cầu nguyện cho kẻ làm khốn mình, như Chúa Giêsu đã cầu nguyện trong trình thuật thương khó mà chúng ta nghe. Lạy cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Nếu hôm nay, thưa anh chị em và các bạn, Chúa Giêsu bước vào Jerusalem là chính tâm hồn của tôi đây này. Tôi làm gì để rước Chúa? Và Chúa sẽ thấy gì ở nơi tôi? Hôm nay, Chúa Giêsu vào thành Jerusalem là tâm hồn của tôi. Chúa sẽ thấy gì? Thấy những cành lá xanh tung hô Chúa? Hay là thấy những viên đá lạnh lùng? Một tâm hồn chai đá, một tâm hồn vô cảm, một tâm hồn vô khô cằn? Hay là thấy một trái tim, một tâm hồn đang cháy lên ngọn lửa lòng thương xót Chúa, những cành lá tung hô? Bạn thử coi coi. Hôm nay bạn trả lời trước mặt Chúa, nếu hôm nay Chúa vào thành Jerusalem là tâm hồn của con, thì con có gì để rước Chúa? Con rước Chúa, con đón Chúa như thế nào? Chúa không cần ta hoàn hảo, nhưng Chúa cần ta tín thác và yêu thương. Những người dân ở đâu đó qua hoàn hảo đâu, nhưng mà dám tín thác vào Thiên Chúa, Chúa vẫn yêu thương, Chúa vẫn tha thứ cho họ. Vậy thì tuần thánh này, thưa anh chị em và các bạn, là thời gian để chúng ta bước vào đại dương lòng thương xót Chúa. Thời gian tuần thánh này cũng là thời gian chúng ta cố gắng dành thời giờ để lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Và nhớ từ ngày thứ sáu tuần thánh đến Chúa Nhật thứ hai phục sinh đại lễ kính lòng thương xót Chúa là tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa, bắt đầu từ thứ sáu tuần thánh, đừng quên. Và tuần thánh này, mỗi người, mỗi ngày hãy thực hành một hành động cụ thể, đi thăm một người bệnh, đi giúp một người nghèo, đi tha thứ cho một người xúc phạm. Thánh Faustina ghi lại lời Chúa nói, lòng thương xót là hoa trái ngọt ngào nhất của tình yêu. Số 651, lòng thương xót là hoa trái ngọt ngào nhất của tình yêu. Thưa anh em và các bạn, lễ lá nhắc nhở chúng ta, cuộc đời mình có lúc thì ta được người khác tung hô, có lúc thì ta bị người khác hạ bệ, phản bội. Nhưng cuối cùng thì lòng thương xót Chúa vẫn thắng. Đó là điều tôi trải nghiệm. Hãy để mỗi người chúng ta trở thành nhánh lá sống động tung hô Chúa, không chỉ bằng lời nói mà bằng chính đời sống yêu thương, khiêm tốn và tín thác.
Hãy bao trọn đứng từ Sion. vạn là vạn tuế con vua David. Chúa cùng đấng nhân danh Chúa mà đến. Israel hãy mừng vui lên vì hôm nay Ngài đến thăm người. Nào mau ra trải áo dọn đường, tay giơ cao cành lá chúc tụng. Vạn là vạn tuế, vạn là vạn tuế con vua David. Chúc cùng đấng nhân danh Chúa mà đến. Khắp các dân hãy cùng gieo vang lời hoan hô, cùng vỗ tay mừng vì Thiên Sai là Chúa trần đời, trong uy phong Ngài tiến vào thành. Vạn là vạn tuế, vạn là vạn tuế con vua David. Thanh điệt uy nghi, lời hoan hô cùng tiếng reo hò, kèn vang lên tuổi khúc trầm hùng, vương câu ca mừng hát khen Ngài. Vạn là vạn tuế, vạn là vạn tuế con vua David. Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Là vạn tuế, vạn là vạn tuế con vua David. Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng đấng nhân danh Chúa.